Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ngồi đó đã chắc chưa? Ngồi đó chắc chưa? Bây giờ mời anh chị em chúng ta quay sang người trước tại sau bên phải gì không có biết. Mình Thông thì ngồi đây cô đơn quá rồi, thua rồi. Thông Thông lại đây ngồi đi này, ở đây. Rồi. Không biết được. Rồi các bạn coi sang hỏi thăm kể chia sẻ cho em hôm nay là ngày ăn chay kinh thịt, có cái cảm nghĩ gì, có cái cảm xúc gì, hay là có cái khó chịu hay là có cái vui thích gì nói thử bên cạnh đó. Trước là sẵn được. Thấy sao hôm nay ăn chay thấy sao? Hỏi đây, hôm nay ăn chay thấy sao? Thấy mình có cảm xúc gì, có cảm nghĩ gì, có cái khó khăn gì, có cái thuận lợi gì? Mình chia sẻ cảm nghiệm đó đây. Không, mình nói là chỉ hai người mình nghe thôi, phải cả mọi người cùng nghe. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Cho thêm một phút nữa để nói tiếp. Mà những ai mà chưa nói thì nói cho những người khác. Thay vì nãy giờ mình nói bên phải, giờ mình nói bên trái. Thay vì nói bên trước thì nói người sau. Thay vì nói bên trái thì bên phải, thay vì bên trước thì sau. Nó nói người khác kể coi. Rồi chứ ạ. Rồi bây giờ mời chị em mà đứng hết lên. Rồi những ai mà đã từng ngồi ở chỗ nào, xưa giờ mình vẫn ngồi, giờ không ngồi chỗ đó nữa. Những ai đã ngồi gần người nào, xưa giờ mình không ngồi gần người đó nữa. Rồi, ngồi đi. Không ngồi chỗ cũ và không ngồi với người cũ. Nổi.
Nổi về có bốn con kia được chứ.
Ai mà hay ngồi chỗ nào thì đổi sang chỗ khác. Cái góc kia là không có đổi gì hết, cái góc kia là cứ như vậy không được. Góc kia phải đẩy lên, không có được ngồi dưới đó mãi.
Thank you.
Có ai còn về lại chỗ cũ không? Không. Có ai gặp lại người xưa không? Rồi ngồi xuống, rồi nói chuyện tiếp. Nói chuyện tiếp, lại chuyện xưa nói với người mới. Chuyện cũ nói với người mới, nói. Nói gần chưa là xong mình đó. Nói bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Nói. Đứng ai ngồi một mình. Bình thường nói hết, cứ nói. Bây giờ nói thì không nói, cái lúc mà Trúc bảo im lại nói là sao? Nói. Còn ai mà chưa nói người sau mình chưa? Người sau mình nói hết chưa? Bên trước, ở bên trái, bên phải, hết chưa? Rồi bây giờ Vương cho biết là người đằng trước với người sau Vương cảm giác như thế nào. Hôm nay Vương nghe được họ nói chuyện sao không nói. Người đằng trước Vương nói gì? Đấy, thí dụ bầu nãy giờ thấy không? Không rồi. Tôi chưa nói bảo các bạn là sao mà để tạo điều kiện cho các bạn nói người đằng trước, đằng sau bên trái, bên phải rồi cho một phút nữa. Hết chưa? Rồi anh Vóc. Anh đứng lên chứ sao chứ. Rồi giờ anh biết là người bên trái của anh, sao nói chuyện người bên trái anh họ cảm giác gì? Không nói cụ thể chứ. Người bên trái nói cái gì, bên phải nói cái gì? Bên trái anh tên là ai? Rồi Vương nói sao? Rồi cái bên phải nói sao? Rồi, okay. Thì chúng ta thấy là nếu mà trong một cộng đoàn mà chúng ta đi lễ mà đông, rất là khó để có được cái bầu khí như thế này. Thấy không ạ? Rất khó bầu khí như thế này. Đó là ai vô nhà thờ cũng chỉ biết có mình thôi và với Chúa thôi, chứ còn không bao giờ có được cái tương quan nào. Cùng lắm chỉ có duy nhất một lúc thôi là lúc nào? Chúc bình an. Mà lúc đó chúc bình an thì sao? Khoanh tay gật hết. Không nhìn, không nói, không nghe, không biết, chỉ biết gật. Thì mình thấy rõ ràng là cái cách mà giữ đạo như vậy, cách sống đạo như vậy, nó làm cho chúng ta chỉ có một tương quan một chiều với Chúa mà thôi. Chỉ có tương quan một chiều với Chúa mà thôi. Nói với Chúa thì rất tử tế, có nào mà dám nói hỗn gì với Chúa đâu. Nhưng mà nói với anh em mình thì chúng ta coi như là đồ bỏ hay sao á, hay coi như đồ thừa, coi như là thứ bậc hai, loại gì đó, bây giờ gọi là cái gì, thứ mà gì? Phế phẩm hay là thứ phẩm. Trong khi đó Chúa nói rằng mến Chúa yêu người cả hai là một, mà là một chứ không phải là hai. Mến Chúa thì phải yêu người, và yêu người tức là mến Chúa. Cho nên trong bài đọc một chúng ta thấy là cái gì? Sách Ezekiel, Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: nếu kẻ gian ác từ bỏ tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó sẽ không phải chết. mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến, nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Cho nên để được sống thì kẻ gian ác đó phải từ bỏ cái đường lối cũ. Cho nên lúc anh chị em có biết tại sao tôi bảo anh chị em đổi chỗ, đó là một cách là từ bỏ một cái thói quen thôi, chưa phải là tội mà đã khó rồi. Đấy là ta ngồi với ai là ta phải ngồi với người đó, ta ngồi chỗ nào là ta phải ngồi chỗ đó, bạn thấy không? Mà từ bỏ một cái thói quen không xấu đã là khó rồi, muốn chi là từ bỏ đường tội lỗi khó biết chừng nào. Nếu mà không thực hành cái đó mà bỏ anh chị em đổi chỗ, chắc không đổi chỗ đâu, cô Châu cũng sẽ chạy qua đây mà rồi, rồi cô Sáng ngồi kia, rồi cô Phượng ngồi kia mà rồi, rồi mình kia cũng cứ góc đó, cứ không chịu đổi. Anh chị em thấy không? Khó. Tại vì thường á là cái thói quen của ta là cái nó khó bỏ. Cái mùa chay là mùa mình tập mình làm chủ mình, tức là làm chủ bỏ cái thói quen nó được. Ví dụ mùa chay này tôi sáng không uống cà phê không chịu được, vì một bữa nào tôi bỏ không uống cà phê rồi, rách ngáp ngáp thì có làm sao, uống bóc bỏ uống cà phê đã một bữa thì có làm sao, thấy không, bỏ một điếu thuốc thì có, ví dụ thế. Mình tập thử, chứ vì đáng lẽ tôi hút điếu thuốc tôi không hút nữa, để đến 10 giờ mới hút điếu, tập nữa. Bỏ ngay với cả bao nói khó, nhưng mà tập một tí xíu thử thôi. Thì nhân đức là cái gì? Nhân đức là thói quen tốt lành được lập đi lập lại thành nhân đức. Thế thôi. Nhân đức là thói quen tốt lành, mà thói quen tốt lành nó phải lập đi lập lại, nó mới thành thói quen. Còn mà cũng nhân đức cũng là cái thói mà mình tập là bỏ những cái mà cái quen thuộc hàng ngày nữa. Thường thì người ta chỉ chú ý chuyện là tập thành cái thói quen hàng ngày, thói quen tốt. Bây giờ tôi nói với anh chị em là tập bỏ cái thói quen đi, mà mình thấy là nó thói quen, mình cảm thấy nó dễ chịu việc bỏ thói quen đó. Tôi khoái ngồi chỗ đó thì tôi không ngồi đó nữa. Tôi khoái ngồi với cô này thì tôi không ngồi với cô này nữa. Và tôi không thích cái cô này thì tôi ngồi với cô này. Mình chủ động mới đến với người ta. Chứ bảo con không ghét nói mà nó đến, nói chuyện thì con đến, mà nó không đến thì thôi. Ồ. Thế không ạ? Nó đến nó ngồi với con thì con ngồi, chứ con không đến ngồi với nó. Ồ. Anh chị em mình thử suy nghĩ coi, chỉ mới có 20 người thôi mà đã là khó rồi, không chỉ là 2.000 hoặc cả 20.000, 200.000 rồi, 2 triệu rồi, cả tỷ người giáo dân sống trên hoàn cầu này. Đức Giáo Hoàng có nói thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai, chỉ nước đổ đồ vịt thôi. Chị em thấy chưa? Đúng không ạ? Có 20 người mình thôi mà tập nó còn khó như thế này, mà nói hàng ngày ra rả nó còn khó. Chỉ có thôi bỏ cái một vài thói quen thôi còn khó. Tôi ngồi đó là tôi ngồi đó, tôi nói chuyện người đó là tôi nói chuyện người đó, rồi nếu người khác đến tôi chào chúng nó. Chị em thấy không? Thử suy nghĩ lại thì coi, tôi quan sát hết, tôi thấy tôi thích ai là cứ người đó là tôi ngồi, tôi thích ai tôi giữ người đó tôi nói chuyện, còn tôi không ưa ai tôi không hợp với ai là đến vậy nhá. Tôi giống người ta có chào mình như nữa, chào chú Châu cháu về. Ừ. Còn nếu mình thích nó, cháu về hả? Khác không? Đó, mình thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Mà nếu mà Chúa cũng chơi kiểu đó là mình chết chắc. Thế không? Chúa là đứng không thiên vị. Chứ nếu mà Chúa thiên vị, tôi với anh chị em thằng này chẳng thằng nào sống sót nổi. Vậy chả lẽ thì chỉ thằng đạo đức thánh thiện nó sống, còn chúng mình tội lỗi như thế thì chết chắc hết à? Không. Rõ không? Chúa cho dù mình tội gian ác mấy đi nữa thì nếu mà nó quay trở về thì mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Không những là tha mà lại còn không nhớ đến. Tôi có nói với anh chị em rồi, như tiếng Anh nó gọi là forgive và forget. Forgive là tha thứ, forget là quên. Mình chỉ có tha nhưng mà không quên. Chỉ có forgive mà không forget. Cứ nhìn cái mặt tôi là nhớ đến là cái nọ là mày mình không có quên. Mà rõ ràng nếu mình vẫn hát là gì? Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững đường thơ. Không, nếu mà Chúa chấp, tôi nghĩ là Chúa nhớ đấy. Thế mà con mẹ thôi, đừng có chấp nó nữa. Tức là mình đừng có nhớ đến cái tội của nó nữa. Sao mình cứ chấp nó hoài vậy? Tức là con cái mình mà sao mình cứ chấp nó vậy? Nó bé mà, chấp nó làm chi? Nó là cháu mình mà, chấp nó làm chi? Nó là con mà, mình chấp nó làm chi? Chưa, ta vẫn cứ nói với nhau như vậy. Mà rõ ràng là lòng ta thì lại cứ chấp người khác. Hai vợ chồng cũng vậy. Mọi chuyện nó xong hết rồi, nhưng mà đụng gái, đấy, anh lại vậy nữa. Lại vậy là sao? Vậy cái gì? Anh đâu nhớ gì nữa đâu. Anh còn không nhớ, anh làm anh không nhớ. Không, anh không nhớ gì cả, ngu gì nhớ. Bảo anh không nhớ à? Đã quên rồi, đừng có bắt nhớ, đúng không? Anh không nhớ hôm đó à? Chắc hôm nào hết, là chỉ có hôm nay thôi à? Tôi đang sống hiện tại hôm nay mà, tại sao em cứ bắt anh sống quá khứ làm cái gì? Chứ là ngược thời gian trở về quá khứ. Cho nên là khi anh chị em mình tập mỗi ngày mình đổi mới như vậy thì nó sẽ làm cho con người mình nó mới được. Tại vì ngày nào mình cũng ngồi chỗ đó, ngày nào mình cũng nói chuyện với người đó, mình sẽ không khá được. Nó không khá được ở chỗ là nó chỉ xoay chuyển lại chỉ có vậy thôi, đúng không ạ? Còn mỗi ngày mình gặp một người, mỗi ngày mình ngồi một chỗ, mình cảm thấy nó, con người mình nó lớn, con người mình nó rộng ra. Còn mình cứ cứ bó hẹp lại hoài. Đấy, thấy cái cách sống đạo, anh xem cái để ý cách sống đạo, chẳng có cha nào mày nhắc cho người ta cái chuyện đó mà. Cái miễn sao mà nó ổn định trật tự là an toàn rồi. Không mày đâu, mình cứ ngồi yên đó. Vậy là thấy là an toàn rồi. Thấy không? Họ chỉ giữ sự an toàn trật tự thôi, đúng không? Chà, có một đám vừa thờ là ông chủ, ngồi đây, như là lính, còn hơn là chạy tù. Hai vợ chồng ta đang rất thay nhau đi vui vẻ, ông chủ đứng vừa thờ, Vương ở đây, con Thảo ở đây, lại xúa tôi sao mà nó chủ được? Chẳng ai muốn đi lễ nữa. Còn sao vậy? Chú vô nó ngồi, nó chi trí, nó thương nhau người ta chi trí, nó thương nhau ai kêu ông nhìn thì ông chi trí. Thương kệ nó. Thế thường như nó có đánh nhau đâu mà không phải lo. Thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta từ bỏ cái con đường gian ác thì khó vô cùng. Vì từ bỏ một cái thói quen đã là khó rồi. Thế không ạ? Mà đấy Chúa nói rằng nếu mà nó từ bỏ cái đường gian ác của nó thì người ta sẽ không còn nhớ đến tội của nó nữa. Và mỗi lần anh chị em mình xin tội, mình mới đủ can đảm mình đi xin tội chứ. Cứ nghĩ mà coi, nay chị bao nhiêu tuổi? 51 tuổi, chị xin tội bao nhiêu lần rồi? Cứ tính thì có một tháng một lần thôi, phải không? Một năm là 52 lần, phải không? Mà 10 năm là bao nhiêu lần? 520 lần, phải không? Và như vậy thì mới là 20 năm, tức là 1.000 lần. 1.000 lần xin tội đi. Mà vì cứ mỗi lần vô rồi chú bảo này, rồi cái lần trước thì sao? Chịu nổi không? Phải không? Anh chị cũng thử nghĩ coi. Mà rõ ràng là đạo vô lệ trai của con nên hành nơi xấu người khác. Cái tội đó ai không có phạm tội đó giơ tay qua. Ông chưa sinh người nó vô rồi tôi nghe giọng nó tôi đã biết tội nó rồi chứ đừng nói. Nên tụi nó phải bịt mũi là vậy đấy. Vô gặp cha xứ quen mà.
Bây giờ con nói gì tội là
bịt mũi. Để cha khỏi nhận anh giọng mình. Thế thì mình thấy rõ ràng đó là nếu mà Chúa cứ nhớ lại cái tội của mình thì mình chết chắc luôn. Mà mình không thể nào đi xin tội được nữa, phải không? Chúa quên sạch. Cho nên Chúa nói rằng tội của ngươi có đỏ thẫm như vải điều ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Rõ ràng Chúa nói và Chúa thực hiện. Và đó là lòng thương xót. Không thì có ai còn ai mà được cứu. Không một người. Thánh Kinh nói rằng Chúa nhìn xuống và không một người lành, dẫu một người cũng không. Không một người lành. Đức Giáo Hoàng có lành không? Không rồi, vậy là không rồi chứ còn gì nữa. Đó gọi là không một người lành thì Đức Giáo Hoàng cũng không lành nữa chứ còn gì nữa. Dẫu một người cũng không mà. Cho nên lòng thương xót của Chúa là như vậy. Là dẫu nó có tội lỗi thế nào đi nữa mà nó quay trở về thì tội của nó được tha và nó không nhớ đến cái tội cũ của nó nữa. Vì thế mà người trộm bên tay phải mới được, ngay hôm nay ngươi được ở trên thiên đàng với ta chứ. Chứ còn nếu mà nhớ mà chấp thì thằng đó là mình có cửa, đúng không? Nếu mà chấp mà nhớ thì Phêrô là mình có cửa, mà lại đặt cái ông đó lên làm đầu giáo hội là sao? Đầu giáo hội, đặt làm đầu giáo hội, con là đá đầu giáo hội, nhưng mà nhớ nhé, đừng có chối nữa nhé. Chú nói vậy không? Thì không, đâu có nói được đâu. Rõ ràng không thể nhắc lại một lần nào nữa cả. Còn mình thôi lần này thôi nhé, nhớ là lần trước đã ấy chưa, đã xin lỗi để còn nhớ lại cái chuyện trước nữa. Thế cho nên hai vợ chồng cứ lâu lâu ngồi có chuyện lại nhắc lại chuyện cũ, nhất là anh hồi đó mà chưa cưới, anh ấy còn quen con này con kia, cưới nhau 25 năm, kỷ niệm hôn phối, rồi ngồi: em ơi, hôm nay có chuyện gì vui không? Có, nhớ chuyện 25 năm trước. Chuyện gì? Anh bối con kia. Ôi trời ơi, không thể đâu. Năm xưa gì nữa, giờ còn xưa gì? Gì? Kỷ niệm. Tại bạn cứ kỷ niệm đẹp mà không nhớ, mà sao nhớ cái kỷ niệm buồn thế là chí? Thì nó khó là khó chỗ đó. Mà chỉ có Chúa mới có khả năng làm được cái chuyện đó. Và để làm cái đó Chúa phải làm bằng cách nào? Để làm cái chuyện đó Chúa phải làm bằng cách nào? Mình nghĩ thử coi. Để tẩy cái đó Chúa phải tẩy bằng cái gì?
Điều
lấy máu và nước để rửa. Vứt mà nó còn chưa chịu sạch, nó còn nhớ lại. Thấy không? Chứ mà rửa bằng ô mô với lại xà phòng còn chết dí nữa. Lấy máu và nước để mà rửa, sạch tội rồi. Sạch tội nó rồi thì cũng sạch tội đứa khác chứ phải không? Vâng thưa Chúa rửa sạch hết tội con rồi, có việc con trắng tinh như tuyết. Mày sạch chưa? Con hỏi người bên cạnh, mày sạch chưa? Còn cái tội hôm đó mày đã xúc phạm với tao đó, mày đã làm chưa? Mày đã xin lỗi tao chưa? Trong khi đó Chúa nói rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu mà dâng của lễ mà thấy có người anh em thấy nghe, nếu các con dâng của lễ mà có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật của mình. Đến dâng của lễ, đến tham dự thánh lễ mà thấy có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, tức là ai phạm lỗi? Ai phạm lỗi? Người ta, chứ không phải mình. Người ta bất bình mình mà, thấy chưa? Chứ phải mình bất bình người ta đó là đương nhiên rồi. Đây người ta đang có chuyện bất bình với mình mà phải để đó thôi.
Nãy anh có gì vừa rồi tôi anh bỏ qua,
trong khi đó xúc phạm với mình, nó bất bình với mình đâu có gì đó đâu, mà lại vô cái thờ gửi xe cái chào nó lờ đi biết có chuyện. Thế mà cho nên đôi khi chị em mình quan trọng cái chào. Vô đây tôi thấy có nhiều người chào mà chẳng hay chào nhau gì đó, là chúc cha cha mấy con chào, thấy con ấy nó chẳng nói gì cả, chưa thấy không? Mình thì có khi mình vô tình, em vô tình em tan 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 gì đó. Có khi mình vô tình, có khi mình đang là bận đọc sách, hay mình đang bận đánh vi tính, hay đang bận chăm bệnh nhân, rồi người ta vô người ta chào mình, tự nhiên cái người ta vô ta cảm thấy nó lạnh lùng. Thế mà cho nên cái mà chào hỏi nó cũng quan trọng lắm. Người ta chào hỏi lúc đầu và người ta chào hỏi lúc về mà mình không nói năng gì cả, hay là nói một cách lạnh lùng, thì làm cho người ta ra về không có được vui. Thấy không? Chị chưa có chào tôi coi. Chị chào về, chị về tới tao mà với Tam Hải mà chị còn khó chịu chứ đừng nói. Phải không? Ông đàn cha này sao mà chào ông không nói gì, ông này ông ngồi nhà lại nhà với ông Châu suốt. Phải không? Phải không? Vậy Tam Hải còn không ngủ được cái gì? Đó cho nên là mình thấy là Đức Giáo Hoàng Francisco này ngày có hay. Có hay là người đi đến đâu là người ra người chào hỏi với người ta mà rất tận tình đến đó. Chứ không, Đức Giáo Hoàng bảo là chỉ có ông giám mục nào điên khùng mới ngồi trong xe chắn đạn sợ chết mà không ra chào hỏi giáo dân. Không nói vậy. Thấy không? Cho nên ông cứ lao ra, giơ tay là ông giơ tay, bắt tay là ông bắt. Cúi đầu ông chúc bình an là ông chúc bình an mà. Ông làm được nhiêu là ông làm mà. Chứ ông không sợ bắn, mà muốn bắn thì bắn đi. Không có sợ. Còn mấy cái đứa khác thì ngồi trong xe chắn đạn an ninh, sợ. Lý Đức Hoàng dập cái đám an ninh đi. Tao đi đường này, mày bắt tao đi đường này. Không, tao thích đi đường này. Đây người dân đang chờ tao, tao đến. Không được, tao làm chủ chứ không phải mày làm chủ. Thường là an ninh chắc yêu là phải đi đó. Cái Hoàng này không. Tao thích điều tao đi đó. Chỗ nào có dân tao đến. Chết thì đâu cũng chết. Không sợ gì cả. Cho nên là anh chị mình thấy rằng khi mình mà bỏ cái đường dân ác, nó khó. Và chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện đó. Và Chúa đã làm được chuyện đó rồi thì mình đừng có lặp lại cái chuyện mà đã qua nữa. Chúa đã tha cho mình, Chúa đã tha cho người ta rồi thì thôi, mình đừng có chấp nhất làm gì. Đi xin tội xong mà về vẫn còn chấp nhất ngày thì bao nhiêu tội mình xin chẳng sạch đâu. Không có gì đâu. Rõ ràng Chúa nói là ngay thậm chí mà đi đến dâng của lễ đây mà phải về làm hòa rồi mới dâng của lễ, không thấy nó mạnh đến cỡ nào. Nếu mà xét về ưu tiên vậy thì cái nào ưu tiên trước, anh em mình hay là Chúa? Anh cứ thử coi, nếu mà ưu tiên thì nếu mà Chúa xếp thứ tự ưu tiên là thứ ưu tiên ai?
Anh em.
Rõ ràng chứ. Thường chúng ta nói thôi cái này quan trọng hơn phải làm trước, phải không? Cái nào quan trọng hơn làm trước, đúng không? Vậy thì đối với người dân, cái nào là quan trọng hơn? Xin Chúa. Đến đang cãi nhau với hàng xóm để đó đi lễ cái đã, thấy không? Rồi về nhà cãi tiếp. Đang giận, đang nói chuyện, đang chát chát nhắn thì giận hờn, tới giờ chuông lễ rồi. Em đi lễ, để đó trước về nói chuyện tiếp. Về bắt đầu, sao lúc nãy thế nào? Bao nhiêu cái lễ lạy rồi xong với Chúa, bao nhiêu là đóng cửa trong nhà thờ hết. Và về ta lại tiếp tục giận, tiếp tục hờn, tiếp tục tức, tiếp tục đối xử với nhau không có tình nghĩa. Anh chị mình thấy rõ ràng, vậy thì Chúa ưu tiên là cái gì? Chúa để đó về làm hòa với anh em.
Hiểu không?
Nếu mà suy cho kỹ đó, thấy cái thứ tự ưu tiên đó, mình thấy Chúa là đấng khiêm tốn mà nhường nhịn vô cùng. Đáng lý ra, anh chị em thử nghĩ coi, vì anh chị em đến với tôi, với lại đến với cô làng này, ai trước? Cha trước thôi, đúng không? Cô làng này tí nữa, cô ngồi chờ nhé, tôi vừa gặp cha tí đã, phải không? Thưa Chúa bảo, gặp cô làng trước đi, tí gặp tạm cũng được không sao. Thôi mà cha, để cho con nói chuyện với cha, con làng nó chờ trước. Con Lan nó chờ trước mà. Cái gặp con Lan đi, con Lan nó chờ mày nãy giờ đó. Nhưng mà cạnh nó cha lâu lâu có được gặp cha. Còn con Lan có gặp nó hàng ngày không? Nhưng mà nó chờ trước, nó nói chuyện với nó. Con cha nào dám chờ vậy không? Vô lễ lẹ lên để lỡ rồi đi về. Ra muốn tán gì tán. Vô đi tí. Vô hết. Xong rồi mới ra. Chúng mày nói chuyện nhau ăn uống gì nhau. Phần đau là xong rồi. Thấy không? Ai chả vậy. Vậy mà Chúa là đứng Chúa đấy mà lại chơi cái kiểu ngược đời như vậy là kệ ông ấy. Ông cứ ngồi đi ông chờ đi. Vậy làm hoài ông chứ ngõ đi. Ông chờ bao giờ kệ chờ kệ ông ấy. Thấy không? Tao chờ bao giờ cũng được. Chờ cho đến lúc nào?
Chết.
Chờ đến lúc nào? Thì lúc mà hai đứa nó làm hòa với nhau rồi thì tao cứ chờ. Thấy không? Chết cái gì? Chết thì hỏng rồi. Chết thì là nguy. Chết thì là thế nào? Anh em hãy mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy. Tới cửa công kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa. Quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Đó là chết rồi đấy. Nếu mà chờ đến chết là tiêu. Thầy bảo thật anh em, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Nhớ. Sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đồng xu nào? Đồng xu nào? Đồng xu tha thứ. Nhớ. Nếu mà không tha thứ đời này thì đời sau cũng phải trả mà cho đến đồng xu cuối cùng. Mà anh chị em biết là 100 năm ở cái trần gian này, một ngày dưới luyện tội thôi là kinh khủng lắm rồi. Thấy không? 100 năm đau khổ ở đời này, một ngày ở trên dưới luyện ngục mà thôi, một giờ thôi, nó kinh khủng lắm. Cho nên là ở đây lời quá mà đây mất có một giây, chỉ một giây thôi, nghĩ đầu không điện nữa là đã xong rồi. Thế không? Cái quan trọng là từ cái đầu mình ấy, chứ không phải là chị sai em không nhận chị đau.
Cái con xa đấy.
Em không nhận chị đâu.
Cái con quý.
Không ăn thua gì hết. Không ăn thua gì hết. Miệng mình có nói bao nhiêu nói, nhưng mà cái ý của mình không có một cái gì hết, là không ra. Mà chỉ cần một ý thôi là không nhận nữa, coi như là xong. Là khỏi phải trả đến đồng xu cuối cùng. Là đã trả đến đồng xu cuối cùng ngay từ đời này rồi. Thì nhắm mắt xuôi tay thì chú bảo xong rồi con trả hết rồi, thì con về với ta chứ còn đi đâu nữa vậy? Con không thì trả đi, không trả đến nay trả đến sau ghê gớm lắm. Cho nên là kẻ gian ác mà nó quay trở về thì nó được tha liền, và ngược lại cái này mới là cái ghê. Mà kẻ người công chính tưởng là mình ngon rồi đúng không, nhưng mà nếu mà nó làm điều gian ác thì sao? Thì tất cả những cái điều nó làm trước giờ vứt đi hết. Đừng có tưởng. Cho nên là đã công chính thì phải công chính luôn. Mà có ai là công chính đâu. Ai cũng là kẻ tội lỗi. Vậy thì lúc nào mình cũng là kẻ mà quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chứ đừng có bao giờ cho rằng mình là người đạo đức rồi, cho rằng mình là người ngon lành rồi. Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác, làm mọi điều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó làm sẽ không còn được nhắc đến. Tất cả những việc công chính nó làm sẽ không còn được nhắc đến. Con xây mấy nhà thờ, con làm mấy tượng đài, con lần bao nhiêu chuỗi, con quét bao nhiêu nhà thờ, con đi bao nhiêu chạy củi, con đi gội đầu cho bao nhiêu người bại liệt, con nấu bánh cho bao nhiêu người ung thư, tất cả cái đó không còn được nhắc đến nữa. Vì tội bất trung và tội lỗi nó phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi lại nói đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi xem hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Chúng ta đã làm sai rồi, để đổ cho là tại Chúa không ngay thẳng. Chúa còi còi, con làm biết bao nhiêu công trạng, bây giờ con chỉ đi chật đường này, cái Chúa bỏ hết cái đó là sao? Người ta bảo rằng đó là Chúa không ngay thẳng, và ta rằng ta mới là ngay thẳng. Thường chúng ta hay vậy, đúng không? Mình hay kể công kể linh của mình trước mặt Chúa và trước mặt anh em. Đến chết rồi cũng vẫn muốn kể công rồi. Có những người bây giờ là vô hội ân nhân gì đó, ân nhân loại A thì là chết thì được Đức Giám Mục đọc cái tờ tri ân trước thánh lễ. Ân nhân bậc B thì là chỉ được đọc ở trong tư gia. Còn đi đọc nhà thờ thì cái ông kia ông gần chết, ông chối lại con ông: con ơi, giá nào con ráng cho bố lên bậc A đi con. Để làm gì? Để được đọc cái sớ của Đức Cha trước thánh lễ. Lệnh đó là trước thánh lễ là phải đọc cái đó, với một người về đọc ân nhân bậc A thì mới được đọc, còn bậc B là không được đọc. Tuyên bố chết rồi ráng. Đấy. Xong rồi thì mới nói rằng là: con ơi, bây giờ bố sắp chết, con ráng dành dụm gom góp hết lại, con xin cho bố cái lễ đời đời. Thế thì thưa anh chị em, ngày xưa là người ta dùng cái từ lễ đời đời, có nghĩa là phải làm lễ cho người ấy đến đời đời, tức là cứ làm mãi, làm mãi. Đời đời hiểu theo nghĩa là đời của tôi chẳng hạn. Ví dụ tôi là linh mục, vừa chị Sa xin cha làm cho cái lễ đời đời, là chị sống hay chị chết tôi không cần biết, mà tôi phải làm lễ cho chị đến khi tôi chết, là lễ đời đời, hiểu không? Hoặc là nếu ở trong cộng giáo xứ, theo dòng giáo xứ thì bà trùm hoàng, bà ấy chết, con cháu bà ấy gom lại xin cái lễ đời đời, có nghĩa là giáo xứ sẽ phải làm lễ cho bà ấy cho đến đời đời. Chứ là ông cha xứ này qua đi thì ông cha xứ khác đến vẫn cứ phải bạch trùng hoàng. Rồi ông cha xứ già qua đi rồi ông cha xứ non đến cũng bạch trùng hoàng. Hồi xưa nghĩ là như vậy. Bìa giáo hội chấm dứt không được làm lễ đời đời nữa. Vì có ai biết đời đời là đến bao giờ đâu. Không được phép làm chuyện đó. Mà sở dĩ làm cái chuyện lễ đời đời là chỉ để làm cái gì thôi. Xin lỗi chị em nói là hơi tục. Cò mồi. Tại lễ đời đời là phải đưa lớn lắm chứ. Phải không? Dốc hết tình này, bao nhiêu vốn liếng dốc hết ra mà chưa cái lễ đời đời để ai nghĩ rằng như vậy là bố mình yên chí rồi. Giờ là bố mình là đời đời cha cứ phải làm lễ cho bố mình thôi. Mình khỏi phải đọc kinh, khỏi phải lo gì cả. Ngon lành. Thế phải không? Đây, bên Mỹ gửi về trong có hai cái lễ đời đời. Anh chị em thấy không? Và anh chị em biết là như vậy là chỉ là có một hình thức là quyên góp thôi. Đấy, đúng không? Đời đời mà anh chị em xin một lễ thì 1 triệu về đời đời phải cỡ bao nhiêu? Cứ nhận lên đi. Tôi sống 100 tuổi bao nhiêu? Đấy, vừa chết không? Và thứ hai nữa là giáo xứ nó không thể nào mà làm mãi lễ suốt được. Ông cha xứ này đi rồi, ông cha khác đến thì chỉ là lễ chung cho mọi người trong giáo xứ đã qua đời thôi chứ đâu mà cứ bà trùng hoàng mãi thì bà của đâu. Phải không? Ướp. Bà cứ sống mãi trong lòng chúng tôi vậy chết chúng tôi. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu lấy lời chưa? Rồi. Cái đó, mà cái đó chẳng có cha nào nói nhà thờ cái đó cả. Khổ vậy. Chứ cho người ta dân ta hiểu á. Tại sao không nói? Nói mất quyền lợi.
Có cái lễ mà gọi là lễ mộc nữa.
Cô này dùng cái từ lễ mộc kinh quá. Nó có.
Chị không, chị nói con không biết nhưng mà con nghe nói.
Lễ mập với lễ gầy, tức là lễ mập là lễ nhiều, lễ gầy là lễ ít. Như vậy lễ gầy là 200 ngàn, lễ mập là lễ 2 triệu, là lễ mập lễ béo. Nó có gì cái từ đó trong chỗ gọi là thâm cung bí sử nói với nhau, thấy không? Ừ, trời ơi, tôi nói là lỡ nói nó luôn lật phải luôn cho rồi. Giờ tôi làm cho khách ở vùng sâu vùng xa đến gặp ông cha xứ, cha chỗ con dân nó nghèo quá chẳng ai xin lễ, chả có lễ cho con xin lễ, ít lễ để anh làm. Thì ông cha xứ ông sẽ ngồi ông lọc ra, thấy không? Lễ nào 2 triệu 5 triệu thì ai làm? Rồi 500 thì ai làm? Cho khó còn 200 với 100 thì ai? Đây chả khác, đó là lễ gầy, thấy không? Ông thấy bữa thực tế nó đau lòng như vậy. Cho nên mấy cha khách mà đi xin lễ là cứ lắc đầu cũng phải chịu thôi, tại vì miền quê nó đâu có xin lễ, đâu có tiền đâu để xin lễ. Huy nó cầm vô củ khoai, nó cầm vô con cá lóc nó xin lễ thôi, nó đâu có gì đâu. Mà nguyên tắc là cho dù người ta không đưa cái gì cũng phải làm. Ví dụ bây giờ Vương nói cha hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng con, cha làm cho con lễ. Nó không đưa gì hết mà cứ lễ gì, lễ ngày cưới, ngày cưới gì, cứ hỏi tới giờ luôn rồi chẳng thích đưa cái gì. Nhưng mà ghi vào sổ cũng phải làm thôi. Nhận đó là phải làm, chứ không phải là nó đưa gì mới làm. Tại vì cái tiền lễ là gì thưa anh chị em? Tiền lễ là chỉ là giúp cho linh mục có phương tiện để sinh sống, để chú tâm vào việc mục vụ mà không bận tâm đến chuyện của cái cơm nước áo quần nữa. Là dốc hết tình này vào trong cái chuyện lo cho đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của người dân. Mà không phải bận tâm là mình ăn gì, mặc gì, uống gì nữa. Đâu dân ta lo. Cái tiền lễ là như thế. Cho nên ở bên nước ngoài thì linh mục được trả lương, giám mục ông trả lương, và tất cả những tiền thu lễ lại đó thì ông gom hết lại vậy. Rồi linh mục chỉ việc làm lễ rồi họ trả lương và sửa chữa cái gì đó, cứ làm đơn lên rồi có ban tài chính của giám mục xuống coi sửa gì nó sửa cho. Chứ ông linh mục cũng phải lo, không phải bận tâm nữa, chỉ để lo cái chuyện mà tinh thần mục vụ thôi. Nhưng mà có nhiều ông thấy khỏe quá thì chẳng phải lo gì cả, xách xe đi câu. Không biết làm gì ở
sáng làm lễ rồi ngày đi chơi biết làm gì giờ, không phải lo gì nữa. Chứ nó cũng có mặt trái của nó, vì có những linh mục mà bây giờ thì suốt ngày phải lo đi xây cất thôi, vì lý do là nhà thờ nó nghèo quá, cho nên cứ xách giỏ đi xin hết nhà thờ này nhà thờ kia. Thế thì anh chị em thấy là đúng ra có những giáo phận thì quá nhiều lễ như Sài Gòn, có những giáo phận mà nó vùng sâu vùng xa thì rất ít lễ. Chứ nếu mà thực sự là hiệp thông chia sẻ đó, thì cả hội đồng giáo phải họp lại và giáo phận này thì chia cho giáo phận kia, nó mới đúng. Chứ còn đây cứ giáo phận nào lo cho giáo phận đó, cứ giáo xứ nào lo cho giáo xứ đó, còn cứ còn cái gầy gầy thì gầy. Anh xem thấy không? Nó gọi mình cứ nói là hiệp giáo hội hiệp thông mà sự ra thực tế là chẳng hiệp thông gì cả. Và nữa là có giáo xứ, tôi gặp ông giáo xứ bảo em anh Long ơi, em nhiều tiền quá thì em chẳng biết làm gì rồi. Thời xứ nó quá giàu, toàn đại gia gạch cát xi măng vật tư vật liệu đầy đó, cứ xây thờ cha này là muốn mất cái gì cả, ta trở đến đây bao nhiêu tiền không biết làm gì cả. Nó sao mày đi bắt ai gì mày với đưa tao đi bắt ai thì xử bắt ai gì rồi ai thân được một người đó lo chứ. Thế thì mình thấy rằng là nếu như vậy thì cái giáo xứ nào mà giàu thì ông giáo mục cũng bảo đây tiền một tháng tiền hòm của anh là 20 triệu, anh 10 triệu thôi, còn 10 triệu nộp lại đây, còn bên này tháng tiền hòm bao nhiêu. Em nhớ mình đi công tác á, có nơi là 4 tuần lễ mới được đúng có 60 ngàn, trong khi đó 1 tuần lễ ông này 16 triệu, ông này 4 tuần lễ được 60 ngàn. Thì như vậy thì ông giám mục phải bảo này đưa đây trao cho thằng này, vậy chứ là hiệp thông nhưng mà nó có đâu, cứ mạnh ai nấy sống vậy thôi. Sứ nào là ông cha nào mà gọi là vua sứ là sứ béo đấy không, đấy không, còn ông này nó sứ gầy là biết rồi đấy, đi xe hơi đến, còn đằng kia đi tĩnh tâm là đạp xe đạp tọc cạch đi kệ chả. Thằng này xe hơi, thằng kia xe đạp, bán xe hơi mua mỗi thằng cái xe máy, phải không? Thì vậy chứ, nhưng mà làm sao có được. Vì vậy mà Chúa nói là những người mà công chính mà đi vào cái đường gian ác, tức là sống cuộc sống ích kỷ của mình, cuộc sống mà chỉ lo cho bản thân mình, thì tất cả những cái nó làm vứt đi hết. Nó có xây bao nhiêu nhà thờ đi nữa, nó có làm bao nhiêu cái chuyện lớn lao nữa, mà đi vào cái đường nhân ác, tức là sống ích kỷ đó cho bản thân nó, thì tất cả mọi cái tiêu luôn. Cho nên Chúa nói rằng vậy thì các ngươi bảo rằng đường lối của ta không công chính, hay đường các ngươi không công chính? Rõ ràng đường lối các ngươi không công chính, ngay cả trong đạo mà cũng không biết chia sẻ cho nhau, không biết sống công bằng, không biết sống hiệp thông, không biết chia sẻ cho nhau. Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Kinh không? Nếu cả cuộc đời mình sống công chính mà mình làm cái điều gian ác, mà mình không quay trở về, mà mình chết thì mình sẽ phải mất linh hồn. Chết đây có nghĩa là mất linh hồn. Chết thì ai cũng chết, mà chết đây là chết về phần linh hồn. Chết phần linh hồn nó không có chết được. Gọi là chết về phần linh hồn có nghĩa là xa hỏa ngục. Phần hồn không ai chết hết, đã sống rồi thì không chết nữa, cái phần xác nó chết thôi, phần xác nó biến đổi thôi, và phần xác nó cũng sẽ sống lại để cùng với linh hồn mà trầm luân đời đời, hoặc cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời, nắm vững không? Cho nên cái thân xác này không chết đâu, nó biến đổi thôi, rồi nó sẽ sống lại cùng với linh hồn để đời đời kiếp kiếp trầm luân, hoặc đời đời hạnh phúc thiên đàng. Nếu mà mình nghĩ là mình công chính mà mình làm cái điều gian ác mà mình không quay trở về mà mình chết, thì coi như mất linh hồn là cái chỗ đó, gọi là chết đời đời. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều giữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó sẽ không phải chết. Không phải chết đây là không phải chết cái gì? Phần linh hồn. Mà không phải chết phần linh hồn là cái gì? Là linh thì đạt. Rõ ràng như vậy. Chứ còn linh hồn chẳng chết. Nó phải chết có nghĩa là nó phải xa hỏa ngục. Nó sẽ được sống, không phải chết là nó được lên thiên đàng. Nó rõ ràng như thế. Và muốn như vậy thưa anh chị em, lời của Chúa mời gọi mình phải sống như thế nào. Nếu các ngươi không ăn ở công chính hơn kinh sư và pha-ri-siêu thì chẳng được vào nước trời. Những kinh sư và những pha-ri-siêu là những người ăn ở đúng luật lắm á nha thưa anh chị em. Giữ tỉ mỉ lề luật nha, ngồi là ngồi khoanh tay nha, quỳ là quỳ nha, rồi là ăn chay nha, rồi lễ là mặc áo dài nha, nói là vì đọc sách thánh là phải quý giữ luật kỹ lắm. Mà Chúa bảo nếu mà các ngươi không công chính hơn họ thì không được vào nước trời. Mà không công chính hơn họ là sao? Là không sống đạo hình thức như họ. Nếu các ngươi cũng sống đạo hình thức như họ thì các ngươi không có cửa vào nước trời. Dứt khoát. Vậy thì sống mà không có hình thức là gì? Là có sống cái bên trong. Mà cái bên trong là gì? Là chớ giết người. Người xưa bảo là chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn ta, thầy bảo anh em rằng ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Người không? Luật ngày xưa chỉ nói rằng giết người thì mới đáng bị đưa ra tòa thôi. Còn giận được, còn mắng này. Sao? Có quyền mắng, có quyền giận. Không sao, không được. Thầy bảo anh em nếu mà ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa rồi. Còn dám giận không? Dám giận không? Thấy chưa? Đâu có phải đùa, đâu phải tôi nói hù anh chị em đâu. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Ở đây mình dễ mắng người khác ngốc hả? Đúng rồi. Nghĩ mà người khác ngốc. Ôi, ngố thật. Mình khờ đấy. Ngu vậy. Mình nói một cách thoải mái. Nói cái thoải mái. Nên đọc lại tôi thấy Chúa ơi tha thứ cho con. Chả thà Chúa để con câm miệng còn hơn Chúa để con có miệng nói mà nói những điều này để con bị chết đời đời. Chả thà câm mà vào nước trời còn hơn là nói hinh hoang như thằng này đang nói trước mặt anh em mà mất vào lửa đời đời. Đúng không? Cho nên đi đến trường câm điếc chị em thấy có khi họ lại hạnh phúc hơn mình. Họ lại vào nước trời. Ít nhất là họ không phạm với tội mắng anh em. Phải không? Nó có giận nhưng mà nó không mắng. Nó không chửi. Thông đi sinh hoạt chả mấy đứa nữa nói chẳng nghe gì cả, bảo sao nói nó nghe, bảo con nói xếp hàng rồi phát quà chả nào nghe gì cả, bảo mình nói sao thì con nói xếp hàng và phát quà, mình nói với ai, nói với mấy em, mình biết nó bị sao không, cầm biết, ôi cứ quát nó xếp hàng vào, nó có nghe gì đâu, chứ không mới bà sơ ra làm hiệu vỗ vỗ làm hiệu nó xếp hàng vô, ồ nó cầm biết mà, thì vô trong đó mình thấy là ít nhất là có sự an bình, không có xì xèo. Không có tội nói xấu. Ít nhất là không có tội nói xấu. Có nghĩ xấu thì có nhưng mà không nói xấu. Vậy thì cơm biết là não đã được 50% vào nước trời rồi. Còn mình nói ngon lắm, miệng ngon lành, tai nghe thính miệng nói. Càng nghe bao nhiêu, càng nói bấy nhiêu, càng tội lỗi bấy nhiêu. Đúng không? Càng nói nhiều càng tội nhiều. Miệng nói đúng cái chuyện. Giận, mắng anh em và chửi anh em là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Giận nhá, xong bắt đầu giận, bắt đầu mắng nhá, mắng lên tới, chửi nhá. Chửi thì đáng bị đem vào hỏa ngục mà thiêu đốt rồi đó anh chị em. Chưa giết bằng gươm giáo, mà giết bằng miệng lưỡi. Giận, mắng, chửi toàn miệng lưỡi không? Đã đáng bị đem vào lửa đời đời rồi. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con đi. Chết mất Chúa, chết chắc rồi. Ở đây nghĩ thì có ai thoát được không? Nghĩ thì không? Có ai đã không một lần giận anh em không? Có ai đã không một lần mắng anh em không? Đã không một lần chửi anh em không? Thông, có mày. Vĩnh.
Chẳng biết
được còn hỏi. Tôi cũng vậy, sao mày ngoài lại tao đi? Mọi người tao cũng như họ trả lời như mày thôi. Mày biết mày còn hỏi tao. Không ai thoát hết trừ chị em. Chỉ giận thôi, mắng thôi, chửi thôi mà còn như vậy. Và hơn thế nữa, thưa anh chị em, nếu sắp dân của lễ không, lại phải để đó mà về làm hòa với mình. Dù mình không làm gì mà người ta có vấn đề với mình thì cái lòng mình ấy, ý chú ở đây muốn nói là cái lòng của mình á. Chứ còn nếu mà hành động như vậy thì chắc là nhà thờ chẳng qua đi lễ. Phải không? Nếu mà theo nghĩa đen là phải để đó mà đi về làm hòa thì ai đi trước?
Yeah.
Tôi về làm hòa với ông cha phó tôi trước. Nhưng bây giờ đợi mãi chẳng thấy cha đang làm lễ gì đâu. Sao cha có đang làm lễ? Tao đang đi. Đi đâu mà đi lâu thế? Đi cầu. Cha đi cầu gì lâu thế? Đi cầu hòa, đúng rồi. Cầu hòa với ông cha phó, hai đang mỗi ông nội, thậm chí là còn làm lễ thì mỗi ông micro, đồ lễ riêng, micro riêng, về cũng ăn riêng, thì chắc chắn nhà thờ đã đóng cửa cho ít là 3 tháng. Khó lắm phải không thưa chị em? Và nếu mà xong rồi, nếu mà không cha phó của mình, ông cha xứ không, thì ông cha xứ cũng đứng đợi chẳng ai đến dừng lễ cả. Vì sao? Giờ đang đi làm hòa, mà cầu hòa với ai trước? Cầu hòa với ông cha xứ trước. Ông cha với giáo dân đang bất hòa với nhau mà, thấy không? Thì ông phải ra đi cầu hòa thì ông cha xứ mà lo, mà tiếp người cầu hòa mình cũng đủ chờ nửa tiếng nữa chưa làm lễ nổi. Thế rồi chả nghĩa bây giờ chị phải chạy ra mắt mình tắt chị cầu hòa với lại chồng chị đang đi công tác à? Phải không? Alo, alo, ngoài ngoài vòng phủ sẵn mà trong vòng phủ thuê thì sao? Alo. Thế chị em thấy không? Vậy thì cái đó là gì? Là cái ý của mình, cái lòng của mình. Lúc sao vâng? Đó cái ý của mình, cái lòng của mình á, là lạy Chúa. Cho nên mới sám hối đồ lễ là như vậy đó. Là lạy Chúa, xin tha thứ cho con và xin cho con biết tha thứ cho những người nào đang lấn cấn với con trước giờ lễ này. Lòng con thực sự là muốn. Lúc này ra khỏi nhà thờ con cũng không biết được. Ma quỷ nó lại cám dỗ lại con không biết được. Nhưng mà ít nhất là lúc này đây này Chúa, dựng thánh lễ giờ này là con quyết tâm không giận, không hờn, không ghét nó nữa. Và xin Chúa gìn giữ con, là xin Chúa cho lời Chúa hướng dẫn con, xin Chúa cho thánh thể của Chúa nuôi dưỡng con để con giữ được cái ý lành này. Vì ma quỷ nó rình. Thấy không? Lúc này mà chị đang ngồi đây nghe nó nói ngon lắm, nhưng mà ra ngoài kia gặp đứa khác nó xúi. Sao mày đã làm gì nó chưa? Mày hèn quá. Cướp chồng mày ngoài vì mày còn ngồi đấy mà đọc kinh. Thấy không? Nó lại xúi mình là mày điên lên. Còn kia nãy mày chào nó, đâu chào mày đâu, mày về mày đứng thèm chào nó nữa cho tao. Anh chị thấy không? Đó, rõ ràng là như vậy. Tôi thấy nhiều người là tức quá, xong về nhà về chẳng chào hỏi ai cả. Thế người ta chào mình, rồi, thấy sợ lắm, xong người ta không dám chào mình nữa. Rõ ràng vậy thì là cái lòng của mình. Lúc này đây, và xin Chúa giữ cho mình cái lòng mình nó cứ như thế mãi. Cầu nguyện lên đỉnh, đó là mùa chay, tinh thần của mùa chay. Xin Chúa, giờ là chúng ta sắp sửa dâng của lễ. Thật sự vì ở trong gia đình của mình còn có gì bất hòa với nhau, tha thứ đi, lòng mình tha thứ đi. Trong nhóm anh chị em mình còn cái gì mà bất hòa với nhau, còn gì khó chịu với nhau, tha thứ đi. Trong giáo xứ, trong cộng đoàn dòng tu của tôi còn gì tôi nặng nề với anh em tôi, xin Chúa mở lòng tôi ra cho tôi biết tha cho họ. Như Chúa đã tha cho tôi thế nào thì tôi cũng biết tha cho họ, dù rằng đau khổ nhục nhã ê chề cũng vẫn một lòng tha thứ.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.